Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Theo như chương trình dự định thì hôm nay chúng ta nói về hai câu đối của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc ở tại chùa Kim Tiên ở Cai Lậy. Là cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc là thân sinh của Bác Hồ. Thì vào những thập niên 20, cụ bắt đầu đi vào miền Nam. Cụ không có là bị bãi chức quan tri huyện ở Bình Khê, ở Bình Định, do cụ binh vực người nghèo. Cụ đánh chết một cái tay cường hào ác bá, cho nên mà cái không ngờ cái gia đình của tay đó là có cái thân thế lớn ở triều đình Huế, cho nên triều đình Huế bắt tội cụ, đánh cụ 100 trượng tấy máu rồi bãi chức quan luôn. Cụ làm quan chỉ vỏn vẹn được có 6 tháng, mà trước khi đi làm quan là cụ đã nói với cái người bạn ở quê ở Nghệ An, nói thôi bạn đừng có theo tôi, tại chuyến này tôi đi làm quan mà không có lâu, cụ biết trước. Nên rồi sự cố xảy ra là do cái binh vực người nghèo nên mít lòng cả triều đình, cụ bị cách chức. Sau đó cụ lang thang vào Nam, cụ làm thuốc bắc. Đầu tiên là ở Sài Gòn làm thuốc bắc, tối đến thì đến chùa Linh Sơn ở đường Cô Giang ở quận 1 nghỉ. Rồi cụ nghiên cứu đạo Phật, dịch kinh Phật, và sau đó kết bạn với các vị hòa thượng vào thời đó, mà đặc biệt là có sư cụ Khánh Hòa, là vị mà khởi xướng phong trào chấn hưng đạo Phật. Thì cụ Nguyễn Sinh Sắc cũng là bạn với cụ Khánh Hòa, hai người cùng nhau khởi xướng phong trào chấn hưng đạo Phật. Trên cái việc mà Phật giáo Việt Nam được chấn hưng từ những thập niên 20 thì có một phần công lao rất lớn của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, nhưng mà vì sự tế nhị của lịch sử, cái phần đó đã bị bôi khỏi cái sử của đạo Phật. Không ai biết cái công lao của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc đối với Phật giáo ngày nay. Cụ đi hết chùa này tới chùa kia, gặp hết những vị hòa thượng lớn trong cái thời đó, như là hòa thượng Huệ Đăng ở chùa Thiên Thai Bà Rịa là một vị tổ, hòa thượng Chí Thành chùa Phi Lai Châu Đốc cũng là một vị tổ, hòa thượng Thiện Quới ở chùa Hội Khánh ở Bình Dương cũng là một vị tôn túc lớn thời đó. Cụ đi kết giao hết và bàn với nhau cái việc mà chấn hưng đạo Phật, đồng thời là để giành lại độc lập cho đất nước. Đối với cụ, cái tình yêu nước và tình yêu đạo là một. Nghĩa là khi nói tới công chấn hưng đạo Phật, người ta chỉ nói tới cụ Khánh Hòa, không hề nói tới cụ Nguyễn Sinh Sắc. Nhưng không ngờ rằng chính cụ Nguyễn Sinh Sắc là một bàn tay đắc lực, cùng đi với cụ Khánh Hòa đi nơi này nơi kia, hết chùa này tới chùa kia, để mà kêu gọi mọi người đứng lên chấn hưng đạo Phật. Cái công của cụ cực kỳ lớn, nhưng mà lịch sử đã bỏ quên. Ngày hôm nay, ngày đầu năm, năm Ất Dậu, chúng ta phục hồi lại danh dự cho cụ, công lao của cụ đối với Phật Pháp. Thì nơi chùa Tiên Linh ở Bến Tre, cụ cũng để làm câu đối. Cái câu đối này thì nó dễ hiểu hơn, mặc dù cái ý tứ rất là lớn, là tại cái chữ Tiên, chữ Linh, nên là cụ Nguyễn Sinh Sắc đã lấy hai cái chữ đó để thành hai cái đầu của câu đối như thế này: Tiên tức Phật, Phật tức tâm, bách vạn trần lao đô tịnh tận, linh như hư, hư như giác, tam thiên thế giới tổng bao hàm. Tức là nghe hai câu này ta biết rằng cụ nghiên cứu Đại Thừa và Thiền Tông rất là uyên thâm. Tiên tức Phật, tức là đừng có phân biệt tiên Phật, bị cái chùa Tiên Linh á, thì tiên cũng là Phật, tức là những người giác ngộ tu hành. Phật tức tâm, thì Phật cũng bắt đầu từ cái việc trong tu tâm ta. Bách vạn trần lao đô tịnh tận, tức là trăm ngàn muôn thứ phiền não vô minh sai lầm trong tâm mình đều được tịnh hóa tất cả. Linh như hư, linh tức là cái sự linh thiêng màu nhiệm, thì cũng như là cái hư không vô biên. Và cái hư không vô biên đó, hư như giác, hư không vô biên đó cũng như là cái sự giác ngộ, chứ không phải là hư không mà không có gì. Trong cái hư không đó nó tràn đầy ánh sáng giác ngộ. Tam thiên thế giới tổng bao hàm, thì cả cái vũ trụ này đều nằm ở trong cái đó, trong cái mà linh như hư, hư như giác đó. Thì cái câu này dễ hiểu, mặc dù ý tứ rất là lớn. Thì hai câu đối đó vẫn còn để ở tại chùa Tiên Linh ở Bến Tre, để cho ta thấy cái kiến giải về Phật Pháp của cụ thực là uyên bác. Thì cụ mồ côi cha từ nhỏ, nói mồ côi cha từ nhỏ, nhưng sự thật là không phải vậy. Cái tiểu sử cuộc đời của cụ Nguyễn Sinh Sắc rất là éo le, rất là ngang trái. Nên dòng họ Nguyễn Sinh của cụ chỉ là dòng họ trên lý thuyết thôi, trên lý thuyết, trên giấy tờ thôi, chứ không phải dòng họ thật. Vì vậy cho nên là sử không viết ra. Thì trên lý thuyết cha của cụ là Nguyễn Sinh Nhậm. Nguyễn Sinh Nhậm đó là lý thuyết, chứ sự thật không phải. Và 3 tuổi thì cụ Nguyễn Sinh Nhậm mất, nên là cụ Nguyễn Sinh Sắc về ở với ông anh mình là Nguyễn Sinh Thuyết. Và tới 5-6 tuổi thì mẹ cũng mất luôn, coi như là mồ côi. Thì phải phụ với ông anh làm những việc vất vả trên đồng áng. Là ông anh cứ giao cho đi cắt lúa, làm cỏ, chăn trâu gì đó. Thì cụ ngồi trên lưng trâu, nhưng mà cái chí hiếu học rất là lớn, nên thường hay đánh trâu lại gần cái nhà của ông Đồ Vương Thúc Mậu để mà học lóm. Nghĩa là trong đây, trong nhà thì ông Đồ giảng kinh, viết chữ, thì cụ cột con trâu ngoài xa xa nó chạy vô đứng bên cửa sổ để nghe. Nghe mà nuốt từng chữ, nghe chữ nào nhớ chữ đó, từng cách viết, nét sổ, nét ngang, nét dọc, nét đá, nét gì, chữ nho, sư học chữ nho, là học lóm rồi xuống đất viết lại. Tức là cái chí như vậy. Thì sau này cụ Vương Thúc Mậu thấy thương, thấy một đứa bé quần áo rách nát tơi tả mà hiếu học, mà kêu ra hỏi lại cái bài cũ, thì mấy học trò ngồi trong lớp khi còn quên, chứ còn cái đứa bé chăn trâu này là nhớ vanh vách hết. Cụ rất thương, cụ cho vô lớp học luôn, nhưng mà không thể học nhiều, tại vì nếu không chăn trâu mà no thì ông anh ông rầy. Anh rồi phải làm tròn bổn phận. Thì sau đó thì cụ Vương Thúc Mậu có khi cũng cho cái tập sách giấy viết rồi để học. Thì tranh thủ là cũng không thể đi học mãi như mọi người, nên hay leo lưng trâu, vừa thả trâu vừa ngồi lưng trâu và đọc sách học. Thì một lần có cụ Nho Hoàng Đường ở bên làng Trù, cụ đi, cụ nhìn thấy một đứa bé ngồi trên lưng trâu còm nhom ốm nhách, quần áo thì rách nát, mà cầm cuốn sách học, cầm sách học. Thì cụ Hoàng Đường là một người mà gọi là nho y lý số, rất giỏi. Chúng ta nhớ đất Nghệ An có những người kỳ tài, họ có những học thuật bí hiểm. Cái người Nghệ An, họ nhìn người họ đoán được hết tướng số người đó. Thậm chí là thầy thuốc ở Nghệ An á, cầm tay bắt mạch mình là không phải biết bệnh, biết hết cuộc đời, biết hết tâm tánh của mình luôn. Cái nghề mà bắt mạch ở Nghệ An. Còn mà chấm tử vi hay là bấm độn thì Nghệ An là số 1. Cái đất đó là đất mà ngày xưa người ta làm lãnh tụ, làm chính trị, nên những cái môn học đó họ biết. Thì cụ Hoàng Đường chỉ là tú tài, nhưng mà những cái học thuật đó là cụ biết hết. Nên khi đi ngang làng nhìn một đứa bé ngồi trên lưng trâu cầm cuốn sách đọc, thì cụ nhìn tướng, cụ thấy ngay đây là đứa bé cực kỳ thông minh, hiếu học, cả một cuộc đời gian nan vất vả, nhưng mà sẽ đẻ được một đứa con như là thánh nhân cho đời. Cụ nhìn thấy điều đó, thấy đẻ con quý tử. Và cụ mới hỏi, cụ mới dừng lại câu hỏi, nói con ai, sao mà học trên lưng trâu. Thì bé mới kể lại, mình con như thế ở bên làng sen vân vân. Thế thấy đứa bé hiếu học, thì cụ hỏi vài chữ trong cuốn sách, thì đứa bé trả lời vanh vách hết. Cái cụ vui, thích. Cái thấy hoàn cảnh như vậy, mà thấy ông anh là Nguyễn Sinh Thuyết cũng nghèo. Cái cụ nói, thôi bây giờ con về, con làm con nuôi của ta. Ngày xưa người nhà nho họ hay xưng ta, ha, ta sẽ cho con ăn học. Thì cụ Nguyễn Sinh Sắc rất là mừng. Nói vậy, phải con phải xin phép anh con. Nói được, ta sẽ đích thân đến xin. Thế là cụ Hoàng Đường mới đi bộ sang làng sen đó, chỗ cái nhà của ông Nguyễn Sinh Thuyết là xin. Xin hẳn đứa con về làm con nuôi. Thì ông anh cũng mừng thấy mồ. Cho liền. Cho đi gói đồ đi, không có gì để gói. Thôi, xách cái túi đi không. Đi về thì làm con nuôi. Nhưng mà cụ thì có người con gái, có người con gái duy nhất là Hoàng Thị Loan. Thì khi mà bà Hoàng Thị Loan sinh ra thì cụ chấm tử vi liền, là biết ngay con mình sẽ đẻ ra một ông vua cho nước Việt Nam. Tại vì nho y lý số là họ giỏi lắm, giỏi khiếp. Và thấy cái người con nuôi mà mình nhận đây nè, cũng có cái số đó, đẻ ra một người con làm vua. Nên ông nghĩ rằng số hai đứa hợp nhau, ông về và ông nuôi coi như con đẻ trong nhà. Và cụ Nguyễn Sinh Sắc học rất là thông minh, không có phụ lòng trông cậy, không có phụ lòng tin cậy của người cha nuôi của mình. Nhưng mà khổ một cái là bị cụ thông minh quá. Ông bố là cụ Hoàng Đường là nho y lý số giỏi hả, đầu tú tài. Cụ học cái vèo 2 năm hết nghề của ông bố nuôi luôn, ông không còn gì để dạy. Thế là ông phải đưa sang người khác học tiếp. Học tiếp thì nhờ vậy cụ giỏi. Cụ giỏi thì đến năm 1894 là năm vua Thành Thái thứ 6, thì cụ đỗ cử nhân tại trường thi ở Nghệ An. Thì năm 1901 cụ đỗ phó bảng ở kinh đô Huế. Mà ý cụ muốn về Huế là để cho con mình có được dịp mà tiếp cận với cái nền văn minh của kinh đô, biết được mọi điều, mở rộng tầm mắt hơn. Chứ còn ở vùng quê Nghệ An, mình không thấy được nhiều điều. Rồi năm 1906, cụ nhận cái chức là thừa biện bộ lễ để cho các con mình được học ở cái trường quốc tử giám. Thì năm 1909, cụ nhậm cái chức tri huyện Bình Khê. Đây là chức quan duy nhất và ngắn nhất trong cuộc đời cụ. Là 6 tháng sau, cụ bị cách chức, đánh cho 100 trượng, đuổi luôn. Lý do chỉ như thế này. Lý do là cái thời đó, ngoài dân ta, đó, ngoài cái bị khổ vì thực dân Pháp đàn áp, đè bẹp, mà còn bị cường hào ác bá. Cho những người địa chủ giàu có, họ hay ăn hiếp dân nghèo. Mà cụ là xuất thân từ cái người nghèo, nghèo rách mồng tơi, nghèo thê thảm, trên cụ thương người nghèo. Cụ lên làm quan huyện thì việc đầu tiên là đì mấy cái tay giàu trước để cho nó đừng ăn hiếp người nghèo. Thì cụ đì sơ sơ biết, cuối cùng đụng phải một cái tay tên đó là tên Tạ Đức Quang, cũng làm tay địa chủ, không biết ăn hiếp nông dân sao, không biết. Cái cụ điều tra ra được, cụ bắt lên. Cụ bắt lên thì cái tay này ỷ là mình có quan hệ với triều đình, tức là nhà mình giàu cho nên có quan hệ với những quan lớn ở triều đình, coi ông quan tri huyện không ra gì, đứng trước mặt cái là quan huyện mà trả lời sắc sược. Sắc sược, cụ sai lính, mà cụ cũng có võ nữa. Thật ra cụ Nguyễn Sắc lúc ngỡ ngang, cụ cũng có võ. Cụ sai lính đánh một trận chết tươi luôn. Đánh chết tươi. Thì cái chuyện nó thành vụ trọng án. Vụ trọng án mà thêm một cái nữa là tay này là tay giàu mà có quan hệ với triều đình. Cho nên lập tức là cụ bị triệu hồi kinh liền. Triệu hồi kinh rồi đem ra xử cụ là cách chức tại chỗ. Đánh 100 trượng, người đầm đìa máu, đuổi đi đâu. Mà không tử hình. Bởi vì dù sao cụ cũng chứng minh được là cái tay Tạ Đức Quang này quá ác à. Thế là sau đó cụ rời kinh đô và đi lang thang xuôi về Nam để mà làm thuốc. Thì cụ có nghề thuốc rất là giỏi, bắt mạch chữa bệnh rất là giỏi. Làm thuốc sống, và bắt đầu từ đó cụ vừa chữa bệnh mà vừa gắn bó với các chùa, nghiên cứu tu học Phật Pháp, phụ dịch kinh, dịch điển, vân vân. Cuộc đời cụ là như vậy, không hề có những giây phút vinh quang. Cả một đời tận tụy, lận đận, nhưng mà tấm lòng đối với đạo, đối với đất nước thì thật là lớn. Cụ có than, thời gian làm quan cụ có than một câu này, mà vì cái câu này cũng nổi tiếng nè. Quan trường thị nô lệ, trung chi nô lệ, hữu nô lệ. Tức là trong cái chốn quan trường thật ra chỉ là nô lệ, mà so với những kẻ nô lệ khác nó còn nô lệ dữ dội hơn nữa. Và trong đó phải vào luồng ra cuối, nói một câu không dám nói, nhìn một cái không dám nhìn. Tức là con người ta không có tự do, ở trong cái chỗ đó khổ. Nên cụ than, sau này cụ sống cuộc đời nghèo khổ, nhưng mà làm nghề thuốc, nhưng mà cụ cảm thấy hạnh phúc, nhất là để dành thời gian mà gắn bó với chùa. Thì cụ hay đến cái bốc cái nhà thuốc ở đường Nguyễn Huệ, và bây giờ là đường Điện Biên Phủ đó. Biết giờ mấy nhà thuốc dẹp mất tiêu, không còn di tích. Thế lúc đó là cái người Tàu họ mở cái nhà thuốc, thì cụ xin vào để cụ bắt mạch. Cái là khi cụ bắt mạch rồi cụ ra toa, thì cái người mà bệnh nhân họ mới cầm toa đó, họ bước qua bên quầy thuốc họ mua. Họ mua thì mỗi một người bệnh nhân như vậy, cụ được cái nhà thuốc họ trả cái huê hồng. Huê hồng là cái công mà bốc mạch. Mà bởi vì cụ bốc mạch hay cho nên khách đông, thì coi như là cụ sống được. Mà vào cái thời đó chúng ta sử tưởng tượng một cái ông lương y mặc cái áo dài ngồi bắt mạch, nhưng mặc cái quần đùi tại không có quần dài. Bây giờ thì mình không tưởng tượng hình ảnh đó, nhưng mà thời xưa nó nghèo quá rồi đó, là bình thường có cái áo dài là đàng hoàng, nhưng mà cái quần dài thì không bảo đảm là có. Trên thường cụ hay mặc cái quần lửng, bởi vì nó ngắn quá, quần đùi như của mình không được, mà dài gần tới mắt cá thì không đủ vải, cho nên thường thường ngang đầu gối. Cái đó là bộ đồ đặc trưng của cụ, áo dài và quần đùi ngang đầu gối. À, lúc đó cụ như vậy cho nên cụ không có bảo bọc được các con mình. Mỗi người cũng có một chí hướng. Hai người con lớn là bà Thanh với ông Khiêm thì ở lại Nghệ An, cũng đấu tranh chính trị gì đó, chống Pháp gì đó, bắt đi tù mất tiêu. Còn lại bác Hồ là Nguyễn Sinh Cung, là Nguyễn Tất Thành, thì bác Hồ đi dạy học ở Phan Thiết, rồi sau đó đi vào Nam và chuẩn bị lên đường. Bởi vì sao? Bởi vì lúc mới sinh ra bác Hồ thì cụ đã chấm tử vi xong hết, cụ đã lập trình hết cuộc đời của bác Hồ. Lúc con mình đẻ ra, cụ chấm xong, cụ biết con mình nữa làm vua, cụ biết chắc, nên cụ dạy hết nghề. Những nghề nho y lý số, là xem tướng đoán vận, là bấm độn, là bác Hồ đành một cây. Nên đây là điều lịch sử không nói, nhưng mà đó là sự thật. Nên bác Hồ có cái tài nhìn người, có tài bấm độn, xem tử vi. Sau này thì bác Hồ phát triển thêm về thiền quán nữa. Bác Hồ ngồi thiền rất là sắc, nên bác Hồ giống như có thần thông, là biết được nhiều việc đặc biệt. Lúc đó là bác Hồ cũng đi vào tới Sài Gòn, thì nghĩa là cụ Nguyễn Sinh Sắc á, cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc thì cũng ở Sài Gòn làm thuốc, thì bác Hồ cũng vào Sài Gòn lúc đó làm việc, làm ở cảng để tìm đường dây móc nối mình lên tàu đi. Thì cái ngày mà bác Hồ chuẩn bị lên tàu đi thì mới đến chào cha mình ở nhà thuốc. Nhưng mà đến quỳ trước cửa, ngày xưa phong kiến con cái đối với cha phải nghiêm một mực chứ không được mà hỗn láo đâu, không được mà nói ngang ngang. Lúc nào nói chuyện với cha phải khoanh tay cúi đầu đứng hầu một bên, kỹ lưỡng lắm. Thì lúc đó cụ trong bất mạch, ngoài bác Hồ quỳ xuống dưới cửa và chào cha để con đi. Mà không nói rõ đi đâu nên cụ không thèm quay lại ngó. Cụ không thèm quay lại ngó. Và thưa ba lần như vậy, đến lần thứ ba mới nói là con đi xa, con đi ra bên nước ngoài. Thì cụ chỉ quay lại nói một câu: con muốn tìm đường cứu nước, con phải theo đạo Phật. Một câu dặn dò. Lúc bác Hồ cũng chưa hiểu hết. Mặc dù lúc còn học ở nhà thì bác Hồ có được cụ dạy cho đạo Phật, nhưng mà chưa nhiều, chưa nhiều. Tại vì sau này lúc mà vào Nam thì cụ mới bắt đầu là ngộ đạo Phật lớn hơn. Rồi đến khi mà cụ nấn ná ở Sài Gòn để chờ tin, khi biết chắc rằng con mình đã bình yên đi tới bên trời Âu rồi, thì bắt đầu cụ mới lang thang bỏ nhà thuốc đi luôn. Cụ đi hết chùa này tới chùa kia để mà tìm hiểu đạo Phật, tham gia các phong trào chấn hương đạo Phật, nhất là bắt tay cùng với cụ Khánh Hòa đi thăm hết các chùa này chùa kia để khuyến khích các vị hòa thượng cùng đứng lên chấn hương đạo Phật, mở trường dạy đạo Phật. Cho nên cụ đã viết sách đạo Phật và viết dịch kinh đạo Phật, mà trong đó có cái tờ báo là Đông Pháp Thời Báo, cụ đã viết nhiều bài về đạo Phật mà ký tên là TV, không ai biết gì. Mà sau này thì lật sử ra người ta mới đoán đó là chính cụ Nguyễn Sinh Sắc. Vì lúc đó là cụ Hồng Đạo, hòa thượng Hồng Đạo bên Campuchia đó, có nhận được những tờ báo đó thì mới biết là cái người đệ tử quy y của mình là chuyên viết những bài về đạo Phật cho Đông Pháp Thời Báo để mà kêu gọi mọi người đồng lòng đứng lên chấn hương đạo Phật, chứ đạo Phật đã quá suy tàn. Thì đặc biệt lúc mà cụ làm quan ở ngoài Huế, lúc cụ làm cái thừa biện bộ lễ, cụ có quen với hai vị quan lớn, là một quan là hữu quan hộ giá cho vua Hàm Nghi và một vị là tả quan hộ giá cho vua Hàm Nghi. Nguyễn Văn Hiền là tả quan hộ giá, mà sau này đi tu ở chùa Phi Lai Châu Đốc có pháp hiệu là Hòa Thượng Thích Chí Thành. Còn Lê Quang Hòa là hữu quan hộ giá cho vua Hàm Nghi, sau này đi tu trở thành là Hòa Thượng Thích Thanh Kế mà trụ trì chùa Thiên Thai Bà Rịa, hay lấy hiệu là Huệ Đăng. Thì hai vị này là hai vị cao tăng rực rỡ một thời. Là Hòa Thượng Chí Thành ở chùa Phi Lai Châu Đốc là một vị đắc đạo, cao tăng đắc đạo, mà sau này vô số những vị hòa thượng lớn của ta đều xuất thân từ chùa Phi Lai mà ra. Là khoảng chừng một tháng á, thì cụ Chí Thành mới tụng kinh một lần. Cụ mới lên ngọn đồi, ngọn núi ở núi Châu Đốc cụ tụng kinh. Mà mỗi lần mà cụ tụng kinh á, thì đệ tử á, mới tạc ra hết, leo qua một ngọn đồi khác để nhìn về cái ngọn đồi của cụ tụng, thì mới thấy chư thiên về thắp sáng rực cả một vùng đó. Tức là trên mỗi một ngọn cây đều có một ánh sáng, một ánh sáng như một ngọn đèn. Mà đến gần thì không thấy, không thấy ngọn đèn nào hết. Nhưng ở đằng xa nhìn lại thì thấy là cả một cái rừng đèn đó. Mới biết là cụ Thích Chí Thành mà khi tụng kinh là chư thiên về tụ hội, là cái chùa của cụ thật là linh. Và 10 năm trước khi mất, cụ báo trước cho đệ tử biết là tới năm đó ta mất. Mà vào năm đó mất thì cụ báo trước là ngay mất, giờ mất. Mà tới giờ mất là cụ báo là Phật tới và cụ ngồi tịch, thì ánh sáng rực cả cái ngôi chùa. Nổi dân Châu Đốc tưởng là chùa cháy, lật đật chạy để chữa, nhưng không phải, cụ ra đi mà cả chùa rực sáng lên. Là lúc đó là cũng là bạn với cụ Nguyễn Sinh Sắc. Mà còn cụ Huệ Đăng, tức là cụ Thanh Kế, tên là Lê Quang Hòa, thì vào Bà Rịa xuất gia với Tổ Đình Long Hòa, rồi dựng cái chùa Thiên Thai, cũng thành một cái vị giảng sư cũng như một tổ sư, khai một phái lớn ở cái miền Đông Nam Bộ này, cũng nổi tiếng. Thì hai cái vị đó là bạn, cho nên cụ Nguyễn Sinh Sắc hay tới lui để thăm viếng, để bàn bạc đạo lý với nhau, và cũng bàn nhau cái công cuộc mà chấn hưng đạo Pháp. Chúng ta nghe kể chút xíu đi nha. Đây là những điều mà lịch sử ít có nói tới. Đây cũng là cái dịp đầu năm chúng ta nói về một người mà có công lớn trong đạo Phật. Thì sau này cụ về Cao Lãnh, cụ ở, cũng làm thuốc, cũng đi các chùa. Thì lúc đó có một nhân vật là đồng chí của bác Hồ từ bên Quảng Châu về, tên là Phan Trọng Bình. Người này mới tìm về Cao Lãnh để thăm cụ, để báo cho cụ biết tin về bác Hồ. Thì khi mà từ giả cụ để trở về Quảng Châu với bác Hồ, thì cụ dặn một điều, cụ cũng chỉ dặn một điều: các cháu muốn cứu nước phải theo đạo Phật. Câu đó được ghi trong sử. Và chúng ta thấy cụ một lòng một dạ đối với đạo Phật như vậy. Và những nơi nào mà cụ đi tới, thì đều sau này trở thành những cái hang ổ cách mạng hết luôn. Bởi vì cụ đã xây dựng sẵn cái tư tưởng mà kháng chiến chống Pháp, giành lại độc lập cho quốc gia. Hôm nay thì chúng ta phân tích cái câu đối ở chùa Tiên Linh. Hai câu đối thật là khó hiểu. Mỗi một câu á, nó có hai cái ý. Thứ nhất là, ví dụ như câu là đại đạo quảng khai, tức là mở rộng cái đạo lớn, tức là việc mà Hoằng Dương truyền bá chánh pháp cho rộng lớn á. Thố giác khiêu đàm để nguyệt, là như lấy cái sừng thỏ mà khều ánh trăng dưới đáy nước. Con thỏ có sừng không? Có ai thấy thỏ có sừng không? Không, phải không? Như vậy cái việc mà lấy cái sừng con thỏ là việc có không? Không có. Mà khều ánh trăng dưới đáy nước, ánh trăng dưới đáy nước có thật không? Không. Vậy khều ánh trăng dưới đáy nước có được không? Cũng không luôn. Cái câu thứ nhất. Cái vế đầu đại đạo quảng khai là một cái lý tưởng lớn, là một công việc cao đẹp mà một người đệ tử Phật phải suốt đời theo đuổi, tức là làm cho đạo Phật được mở rộng lớn lao ra cho mọi người cùng biết. Là đây là cái lý tưởng mà cụ cũng đeo đuổi suốt cuộc đời lúc già của cụ. Nhưng mà trong khi đang lận đận vất vả để mà đi khắp nơi kêu gọi mọi người chấn hưng đạo Phật như vậy, thì cụ lại vẫn coi là thố giác khiêu đàm để nguyệt là việc của sừng con thỏ khều cái ánh trăng dưới đáy nước. Việc đó có thật không? Có thật không? Không. Nên vì vậy khi mà cụ viết cái câu đối đó ra, mọi người xôn xao bàn tán và nhiều người không đồng tình. Nói rằng cái việc mà lớn lao vĩ đại như vậy, việc đại đạo quảng khai như vậy, là mở rộng cái đạo cả như vậy, mà tại sao cụ nói như chơi, nói như đùa, là nói lấy cái sừng con thỏ để mà khều ánh trăng dưới đáy nước, cụ vẫn chơi. Hoặc là cái câu mà thiền cơ giáo dưỡng, tức là nuôi lớn cái dòng thiền, là cái việc vĩ đại chứ, là một việc lý tưởng cao đẹp chứ. Vậy mà cụ thả cái câu thứ hai, quy mao phượt thụ đầu phong, là lông của con rùa cột gió trên đầu ngọn cây. Có ai thấy con rùa có lông không? Đã không có lấy gì mà cột, là chuyện không có. Gió đầu ngọn cây cột được không? Không. Tức là cái việc mà thiền cơ giáo dưỡng là việc lớn lao vĩ đại của những người đệ tử Phật chân chính. Bởi vì sao? Bởi vì người đệ tử Phật chân chính nào cũng mong muốn làm sao cho trong đạo Phật có nhiều người đắc đạo. Hoặc là những bậc tông sư trong đạo Phật cũng vậy, lúc nào cũng mong cho đệ tử của mình có người nối tiếp đắc đạo thì mới giữ gìn được Phật Pháp này. Thì cái việc mà nuôi dạy đệ tử nhập được thiền định cao siêu để giữ gìn Phật Pháp, thì việc đó việc hệ trọng, việc đó là tận tụy cả một đời, việc cao siêu đối với muôn đời sau nữa chứ. Vậy mà cụ thả một câu như vẫn chơi, là lấy lông con rùa cột gió trên đầu ngọn cây. Khi cụ mà lấy bút cọ cụ viết ào ào, chữ cụ rất là đẹp, cụ viết chữ nhỏ ào ào ra, thì những cái người bạn ngồi tại chùa, lúc mà bị chùa đang trùng tu nên nhiều người tới, và nhiều cái ông lão làng cũng nho đầy bụng, thì đọc hai câu đó rồi thì bất bình. Có người thì không hiểu, nghĩ rằng cụ có ý tứ cao siêu thì không nói gì, nhưng có nhiều người bất bình, tại nói là chuyện mà lý tưởng cao đẹp mà cụ làm chuyện dẫn chơi, cụ nói dẫn chơi. Nhưng mà quay qua chất vấn cụ, cụ cười không nói gì, giống như cụ chờ một người tri kỷ. Nên là cái câu đối bí hiểm đó cụ để không giải thích, và cụ chờ một người tri kỷ. Và hôm nay thầy cũng đem hai câu đó thầy nói lại để thầy đi tìm người tri kỷ. Ở đây có ai có tri kỷ hiểu được hai câu đó thì xin đứng lên giơ tay. Thật ra muốn mà nói ra được hai câu đó thì phải một trong hai hạng người này thì mới đủ sức mở miệng nói câu đó. Một là phải đắc được thiền định, phải thiền định cao siêu. Cái thứ hai là thiền định ít cũng được, nhưng mà đạo đức cực kỳ vững thì mới mở miệng nói được câu này. Cho nên chính vì vậy khi mà thầy đọc hai câu này, thầy ngạc nhiên, thầy không hiểu là cụ chứng thiền tới mức độ nào mà dám mở miệng nói hai câu này. Bởi vì người bình thường không dám nói câu này, người bình thường không dám giỡn chơi, đem đạo Phật giỡn chơi kiểu đó. Còn cụ dám đem cái chuyện đạo Phật giống như đem giỡn chơi, bởi vì cụ có kiến giải cực kỳ lớn. Hoặc là cái mức độ thiền định phải nhập được thiền cao siêu cỡ nào mới dám mở miệng nói câu này. Còn không ai dám nói, mang tội chết. Đem chuyện đạo lớn mà nói đùa, mang tội chết. Nhưng mà cụ có cái sở đắc gì đó mới dám nói câu này. Và cũng như là cụ để lại một câu nói bí hiểm chờ cái tri kỷ đời sau. Ai hiểu được mình? Ai hiểu được mình hay không? Thật ra thì muốn hiểu câu này á, nếu mà chúng ta đã nghe qua bộ kinh Kim Cang 20 bài thì có thể hiểu được. Phật tử nghe kinh Kim Cang thầy giảng chưa? Một người gật đầu. Nghe chưa? Ráng về nghe giùm thầy nha. Thầy có giảng bộ kinh Kim Cang 20 bài, phải nghe thấm bộ đó mới hiểu nổi hai câu này. Hai thấm bộ đó, hai câu này. Quý thầy quý cô đã nghe hết 20 bài Kim Cang rồi phải không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Nhe răng cười, toàn là nhe răng hi nốt, cắn răng. Thật ra cậu viết câu này là theo tinh thần của kinh Kim Cang, mà đúng tinh thần của kinh Kim Cang. Bởi vì sao? Bởi vì nói thật kinh Kim Cang cũng không ai hiểu nổi luôn, mà phải hiểu đúng kinh Kim Cang mới dám viết hai câu này. Nên nói rằng cụ có cái sở đắc gì đó trong đạo Phật rất là đặc biệt, chứ không phải là đùa. Sở đắc cũng khá cao. Thì ở đây cái câu đầu á, là chúng ta thấy là cái câu mà cụ viết rất là trịnh trọng. Đại đạo quảng khai hay là thiền cơ giáo dưỡng là cái chuyện mà cụ viết rất trịnh trọng. Tức là cái chuyện mà đem cái đạo hoằng truyền khắp nơi để cho mọi người cùng hiểu, để cho đạo Phật được phát triển lên. Cụ viết trịnh trọng là việc lý tưởng, nhưng câu sau cụ phủ nhận. Phải không? Câu đầu là một câu khẳng định đẹp, trân trọng, nhưng cái vế sau phủ định. Câu sau cụ phủ định là gì? Thố giác khiêu đàm để nguyệt, là lấy sừng con thỏ khều ánh trăng cho đáy nước, coi anh chị không có. Và câu thứ hai, thiền cơ giáo dưỡng, là nuôi dạy cái dòng thiền cho đệ tử để kiếm người đắc đạo á, để mà nối tiếp giữ gìn Phật Pháp á, thì giống như chuyện lấy lông con rùa cột gió trên ngọn cây, giống chuyện không có, cụ phủ nhận luôn. Mặc dù cụ cũng đang lặn lội trên từng bước chân, trên khắp nẻo đường, đi hết chùa này tới chùa kia để kêu gọi mọi người đứng lên chấn hưng Phật Pháp. Trong khi đang vất vả tận tụy như vậy mà cụ xem như chuyện không có, nghĩa là gì? Đạo lý này đạo lý gì? Làm mà không, không chấp công. Đúng không? Chịu không? Phật tử đồng ý không? Hôm giờ nói thế này, muốn hiểu cái này bây giờ thầy ví dụ một chút. Thật ra đó, khi chúng ta làm việc gì mà vất vả, chúng ta hay chấp công. Ví dụ bây giờ quý Phật tử vô chùa thì cũng muốn mình công quả có phước, phải không? Cái bữa đó mình là người tới sớm một chút, cái mình nhìn ở đằng sau thấy nhiều người tới sau mình nữa, lúc mà mình chưa ăn cơm, bụng đang đói, mà cái lật đật chạy vô thì lo dọn cho Phật tử đi sau mình ăn, còn mình ăn thừa sau cũng được. Chạy ra, chạy vô nhà bếp xin bưng này, bưng chén, bưng đũa, bưng cơm rồi ra, rồi mời quý Phật tử tới sau mình. Tức là mình là người cũng đang đói meo, mình cũng là khách, nhưng mình lại lo cho khách đến sau mình. Thì cái việc đó tốt không? Quá tốt rồi nha. Người nào đến chùa mà cũng như vậy thì cái đạo Phật rất là đẹp. Thì mình làm vậy mình vui không? Vui. Nhưng mình có nhớ công không? Nhớ. Nhớ. Về tới nhà thì gặp ai cũng kể, trời tôi vô sáng nay với bụng đói meo, chứ mà tôi vẫn lo dọn cho người khác ngon lành như thế nào. Tại vì sao? Bởi vì mình cực cái thân. Cái thân mình chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui, cái mồ hôi nó ra nhễ nhãi nữa. Cái cực cái làm cho mình nó ghi vào bộ nhớ mình rất là lâu, làm cho mình nhớ là à buổi sáng hôm đó mình đã làm được một việc thiện, là phục vụ cho những người Phật tử khác đến sau mình, là mình nhớ lâu. Đúng không? Đúng không? Đúng. Hoặc là ở nhà mình cũng vậy, cái có cái đoạn đường nó hư, cái mình kêu gọi mọi người, hoặc là mình vác cuốc ra mình đắp đường, cái mình nhớ cái công nó không? Không bao giờ quên. Không bao giờ quên. Chuyện gì quên? Mình mắc nợ người ta mình quên, chứ mà mình đi đắp một con đường không bao giờ quên. Đó. Nên cái đó là ghi xương khắc cốt. Ghi xương khắc cốt. Vì thầy cũng vậy, hồi xưa mà chưa đi tu thì cũng đi đắp đường. Bây giờ hễ thì nhớ cái gì tươi đẹp thì cũng nhớ mấy đoạn đường thầy đắp mà. Nên mình biết là cái chấp công của người ta dữ dội lắm. Khi mà mình bỏ công bỏ sức lao động mình ra, bỏ tiền về chứ dễ quên. Vì sao? Bởi vì nhiều khi thì mình có tiền khá, mình dễ mình bỏ tiền ra, mình cúng dường, mình cho này kia, mình quên liền, không nhớ. Nhưng mà cái công lao á, đổ mồ hôi xót con mắt á, nhễ nhại á, vậy chứ mình không quên được. Nên cái chấp công nó rất là khủng khiếp. Vậy mà người nào tu theo đạo Phật thì phải tu cái hạnh quên công, tức là làm được nhiều điều tốt đẹp, đổ mồ hôi xót con mắt, phục vụ được nhiều người được ích lợi, vậy mà mình phải ráng quên cho bằng được. Quên một điều rất khó quên. Quên một điều rất khó quên. Trong đời mình cái gì mình khó quên nhất? Trong đời mình gì mình khó quên nhất? Thầy không biết. Thầy đi tu thầy không biết điều gì khó quên nhất. Mà thầy có nghe một nhạc sĩ nói, có những niềm riêng lòng không muốn nhớ, nhưng sao con tim cứ luôn mộng mơ. Thầy không biết. Mấy tụi con ấy chắc biết. Thầy cười miếm chi chắc trúng tim đen. Thì không biết là có cái gì đó nó khó quên trong đời mình. Nhưng mà sự thật á, những cái điều tốt đẹp, cao cả, thiện nguyện mà mình làm cho cuộc đời, làm cho con người, mình cũng rất khó quên. Bởi vì sao? Bởi vì nó cũng là niềm vui của mình. Có những khi mình buồn nhưng mình nhớ lại những việc thiện mình đã làm được. À, ngày đó mình đã giúp cái gia đình kia, ngày nọ mình đã cứu cái người giữa đường bị tai nạn, hoặc là có người nghèo nào thê thảm mấy ngày Tết mình đã cho họ gạo và ăn Tết, vân vân. Những việc thiện đó nó nuôi dưỡng tâm hồn mình suốt đời, làm cho mình vui hoài. Vậy mà trong giáo lý đạo Phật phải khắc khe buộc mình phải quên những điều đó cho bằng được, không được nhớ tới, không được nhớ. Vì vậy chỉ có những cái tâm hồn mà rất là định, vào được định tâm rỗng ra như không thì làm mới quên. Còn tất cả chúng ta thì làm đâu nhớ đó. Nên vì vậy khi mà cụ buông cái câu mà cụ nói rằng đại đạo quảng khai thố giá khiêu đàm để nguyệt, thì giật mình liền. Tôi đọc cái câu này thì hết hồn liền. Tại vì trong thời điểm đó là cụ đang lang thang đi bộ, ngày xưa đi bộ nha, từ nơi này qua nơi kia kêu gọi chấn hương đạo Phật. Vậy mà trong lúc mình đang vất vả như vậy mà cụ dám coi cái việc đó là như không, như là lấy sừng con thỏ khều ảnh trăng chơi vui dưới đáy nước, thì thầy không hiểu là cụ chứng thiền cỡ nào mà tâm có thể tự tại được như vậy. Hoặc là cụ rất đạo đức mà cũng có an trú được một chút thiền mới có thể mà có cái tự tại không chấp công như vậy, chứ không phải dễ. Mà cái yếu chỉ mà làm những điều cao cả cho cuộc đời, nhất là làm những điều cao cả cho Phật Pháp mà quên công, không nhớ công mình, là một điều thật sự là vĩ đại, thật sự là vĩ đại. Chứ thực ra thì thầy cũng biết là cụ đi lang thang chùa này qua chùa kia học rồi dịch kinh. Thậm chí như cái chùa Linh Sơn ở đường Cô Giang, quận nhất Sài Gòn, cũng là nơi mà cụ ở hàng đêm. Ban ngày cụ ra ngoài tiệm thuốc Bắc làm, ban đêm là về chùa Linh Sơn nghỉ. Chùa Linh Sơn cũng là di tích của cụ Nguyễn Sinh Sắc. Rồi sau đó đi qua Bình Dương ở chùa Hội Khánh, đi chùa Phi Lai Châu Đốc, chùa mà rìa Bến Tre, Mỹ Tho, Cai Lậy, cuối cùng về định cư Cao Lãnh và mất tại đó. Thì vất vả chứ, lo đạo vất vả, mà cụ xem như là lông rùa sừng thỏ. Nên chúng ta thấy cái mà không chấp công đó là phải xuất phát từ một tâm rất tự tại, làm cho thầy ngạc nhiên. Chứ chúng ta thường bị rơi vào hai cái lỗi. Một là mình nhiệt tình mình làm Phật sự. Ví dụ mình tham gia với chùa, chùa quý thầy quý cô sai gì mình làm cái nấy, làm xong rồi mình nhớ chấp công đi đâu cũng khoe. Hoặc là cái cực đoan thứ hai là cái người là xem tất cả mọi chuyện trên đời như không, rồi không làm gì hết, không làm gì hết. Đây là một cực đoan. Còn cái trung đạo mà đúng nhất là nhiệt tình làm tất cả mọi Phật sự cao quý và không chấp công. Đây, cái trung đạo này rất là khó. Ngày hôm nay là ngày đầu năm mùng 1, chúng ta kể cho nhau nghe về cuộc đời và hai câu đối của cụ Phó Bản. Thế là cuộc đời của cụ là như vậy, gắn bó với đạo Phật, có công lớn trong việc chấn hương đạo Phật vào những thập niên 20. Và chúng ta nghiên cứu cái ý nghĩa hai câu đối của cụ, chúng ta bất ngờ thấy rằng nó hoàn toàn phù hợp với đạo lý của Kinh Kim Cang, mà nó phải xuất phát từ một tâm hồn rất là tự tại, tức là người có tu, có chứng cái gì đó. Hôm nay đọc lại hai câu đối đó, ta nhắc mình phải làm cái điều gì để cho đạo Phật được hoằng khai. Vì còn rất nhiều người trên cuộc đời này chưa biết đạo. Là người ta chưa biết đạo thì người ta không biết nhân quả. Không biết nhân quả thì người ta sẽ làm nhiều điều lầm lỗi. Người ta không biết đạo, người ta sẽ mãi chạy theo những cái danh lợi phù ảo, không biết dừng lại để đi tìm một cái nó cao hơn cái danh lợi của thế gian này. Người ta không biết đạo, người ta cứ tự làm khổ mình và làm khổ những người chung quanh mình. Nên vì vậy, chúng ta là những người đệ tử Phật, chúng ta may mắn chúng ta biết đạo rồi. Chúng ta biết kềm chế mình rồi. Chúng ta biết tránh điều ác, chúng ta biết làm điều thiện. Chúng ta biết mơ ước, khát khao về cái mục tiêu cao thượng, vượt khỏi thế gian tầm thường này. Chúng ta biết giữ mình trong an vui và giữ cho mọi người chung quanh mình cũng được an vui. Chúng ta có được những điều may mắn đó, thì bổn phận còn lại của chúng ta là phải đem cái lợi ích, đem cái đạo lý, đem Phật Pháp đó đến cho tất cả mọi người. Thì cái lý tưởng mà đem đạo lý này đến cho tất cả mọi người, thì đây là cái mà cụ gọi là đại đạo quảng khai. Còn những người mà đi xuất gia mà nuôi dạy đệ tử thì gọi là thiền cơ giáo dưỡng. Thì cái việc mà người Phật tử làm cho đại đạo được quảng khai, cái người xuất gia làm cho thiền cơ giáo dưỡng, thì đây là những nhiệm vụ cao đẹp của bất cứ ai là đệ tử của Phật, là của tất cả chúng ta, những điều mà chúng ta phải theo đuổi suốt cuộc đời của mình. Nhưng dù theo đuổi suốt cả cuộc đời, dù tận tụy suốt cả cuộc đời, chúng ta phải xem những việc mình làm được như là không. Nhớ nha, phải như là không. những điều chúng ta làm đều cho đạo, cho cuộc đời, cho chúng sinh phải xem như không. Thì như vậy chúng ta mới có thể giải thoát được. Còn người làm được những việc tốt rồi mà cứ nhớ, cứ chấp công thì không thể giải thoát được. Thì cái việc mà đem đạo lý đến cho người khác hoặc là chính chúng ta, mình bằng cái trí tuệ của mình nói chuyện, mình dẫn dắt người khác họ hiểu đạo, hoặc là mình nhờ vào cái đạo lý của người đi trước, nhờ vào cái băng giảng, nhờ vào cái sách, vào những tài liệu có sẵn, mình cũng phụ truyền bá, cũng đều là cái cách để làm cho đại đạo được quảng khai. Thầy có vài cái câu thơ để chúc Tết quý Phật tử nhân đầu năm. Cái thiệp chúc Tết có đem lên không? Có. Rồi sau khi đọc bài thơ chúc Tết này, thầy sẽ phát mỗi người một bài nhạc. Thì cuối năm nay thầy có viết được hai bài nhạc. Một bài là Hạnh Phúc Là Khi và một bài là Chung Một Niềm Đau, để viết về sóng thần. Mùng 4 hay mùng 5 vậy thầy sẽ giảng cái bài về sóng thần. Nếu ai muốn nghe sóng thần thì lên lại, còn không thôi. Cái bài Hạnh Phúc Là Khi á, để thầy nói cái tâm sự chút xíu. Bởi vì thầy bận rộn cho nên nhiều khi cái thời gian thầy lạy Phật lại không được nhiều. Có khi mình định là sắp lạy Phật nhưng công việc nó xảy ra cái là thầy lại không thể lạy Phật. Cho nên lúc nào mà lạy Phật được thầy mừng. Thì khi quỳ trước bàn Phật thầy hạnh phúc. Thầy không muốn cầu nguyện điều gì nữa, chỉ an trú trong cái lòng tôn kính Phật và lại lên lại xuống, rồi mà lúc đó thầy cảm thấy hạnh phúc. Cho nên thầy có bật lên cái câu thơ là hạnh phúc là khi quỳ dưới chân người, đường đời gian nan đau khổ không nguôi. Hạnh phúc là khi tìm đến bên người, tắm trong ánh sáng tình thương rạng ngời. Rồi mình nhìn ra cuộc đời cũng vậy, mình nói hạnh phúc là khi người biết thương người. Như vậy, nhìn ra thấy mọi người thương nhau cũng làm cho mình được hạnh phúc. Và thầy muốn viết thành bài nhạc. Cái ý thì hay, muốn viết thành bài nhạc mà 2 năm viết không được. Cái mãi cho tới cái trước lễ thành đạo á, cái bắt đầu mới viết được thành một bài nhạc. Rồi anh Bảo Phúc, anh hát, anh hòa âm, nghe rất là hay. Rồi sau thành đạo, lúc anh là cả thế giới đang đau cái niềm đau về cơn sóng thần, cả 300.000 người chết. Thì thầy cũng viết một bài. Chiếu thầy viết cho thầy Thiện Hòa hát, nhưng mà rồi anh Bảo Phúc anh làm, anh cũng hát, và anh hát cũng hay như thầy Thiện Hòa. Lát chúng ta sẽ nghe anh Bảo Phúc hát. Loài người chung nhau nỗi đau khi bao thân xác chôn vào nước sâu. Cái bài nhạc như vậy, lát nghe. Bây giờ chúng ta nghe cái bài thơ chúc Tết con cóc của thầy chút xíu ha. Rồi phát thì và phát bài nhạc. Quý thầy quý cô đem nhạc phát Phật tử trước nha. Có nghe gió lạnh ngoài sân, có con chim hót mùa xuân đã về. Tiếng cười rộn rã bên hè, cành hoa tươi thắm như khoe sắc hồng. Đầu năm dâng một tấm lòng, thương yêu nhân loại cùng chung mái nhà. Biết bao tai họa năm qua, chiến tranh bệnh tật, người xa vắng người. Thôi thì còn lại nụ cười, tặng nhau như 1.000 lời chúc xuân. Mong sao sẽ có vạn lần bình yên hạnh phúc thấm nhuần hành tinh. Phật Pháp rồi sẽ xương minh, soi đường nhân loại, nối tình anh em. Chúc nhau năm mới ấm êm, nhiều thêm may mắn, nhiều thêm phước lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 6. Thì mình giảm một đạo lý nó hơi trừu tượng một chút, cũng hơi khó, quý Phật tử cố gắng nghe, giống như cái món quà đầu xuân. Thì nãy giờ quý Phật tử chắc nghe chúc Tết nhiều, nên thôi thầy không lặp lại cái lời chúc Tết. Nhưng mà sự hiện diện của quý Phật tử cũng là cái sự ấm áp của chùa, và không cần phải nói nhiều, quý Phật tử cũng nhận được nơi thầy, nơi đại chúng gửi đến quý Phật tử cái nhiều cái tình thương mến và những lời chúc tốt đẹp. Bây giờ chúng ta vào cái đề tài đạo lý một chút vì cũng trưa lắm rồi. Đề tài hôm nay ta nói với nhau là vô trú. Vô trú không phải là vô được thường trú, mà vô là không, trú là đứng. Trong đạo Phật có một cái từ là vô trú hay là an trú. Khi chúng ta dừng lâu ở đâu một cách an ổn thì chúng ta gọi là an trú. Còn ví dụ như là vô trú nghĩa là chúng ta không có đứng lâu ở đâu, không có chấp, không giữ ở đâu thì gọi là vô trú. Là thường thì chúng ta hay có một cái khuynh hướng là cái gì mình thấy là hay thì mình đứng lại đó rất là lâu, mình nắm giữ lâu.
Thường thường cái đạo lý vô trú là dùng để đối trị với cái khuynh hướng mà chúng ta bám giữ, chúng ta cố chấp, chúng ta ỷ lại vào một cái điều gì đó. Chính vì chúng ta cố chấp hay chúng ta đứng lại quá lâu, hay chúng ta ỷ lại vào điều gì quá lâu, cái nó sinh tai họa về sau. Nghĩa là đời tu tập chúng ta tan vỡ, hay là cuộc đời chúng ta sẽ gặp nhiều đau khổ. Ví dụ một người giàu sang ỷ lại sự giàu sang của mình thì sau này sẽ tan vỡ hết. Vì để tránh cho cái người tu mà bị những cái tan vỡ, những đổ vỡ, những đau khổ như thế, nên Phật đã dạy cái đạo lý vô trú. Ví dụ như có một lần, cái chuyện thầy có nghe kể, thầy kể trước lần này kể lại, thì có một cô Phật tử bên Mỹ về chơi. Thì trong khi nói chuyện đạo lý, cô có kể chuyện cô có một người bạn, bà này sang Mỹ mà làm ăn và bà rất là giàu. Bà có được một tài sản là 10 triệu đô la. 10 triệu đô la là cũng lớn lắm, không phải đơn giản. Nên bà từ đó bà có cái kinh kiệu và hách. Ai nói cái gì cái nọ nhắc nhở bà cảnh giác thì bà đều gạt ngang. Bà nói 10 triệu đô la của tôi để trong nhà băng ăn tới đời cháu để chắc không hết. Nên bà sống buông tuồng bừa bãi, bất chấp và hách. Thì chỉ trong vòng 4 năm sau thì bà phải bắt đầu đi làm thuê lại cho những người mà trước đây bà đã thuê họ. Bây giờ bà phải năn nỉ mà đi làm thuê để xin việc làm, bởi vì tất cả tài sản đều tiêu tan trong vòng mấy năm. 10 triệu đô la bay sạch luôn. Nên cái điều mà chúng ta ỷ lại, điều chúng ta cố chấp thì chính là điều tai họa. Phật đã thấy điều đó, cho nên Phật đã dạy chúng ta như vậy. Có một cái bài kệ trong cái bài kinh tập của Tiểu Bộ Kinh là Đức Phật đã nói một cái bài kệ như thế này: là ai đoạn diệt hoàn toàn mọi trú xứ của ý, không còn có nắm giữ sự vật gì ở đời, không còn có chấp thủ đời này hay đời sau, người ấy đáng là chỗ cho chúng sinh cung kính. Là Phật đã dạy là nếu mà chúng ta đừng có bám, đừng giữ, đừng ý lại vào những điều mình có được thì mới tránh được những đau khổ. Mà trong thực tế đã có như thế. Cho nên hôm nay chúng ta nói với nhau cái đạo lý vô trú ngày Tết như vậy để tránh cho nhau những cái điều khó chịu, những cái đau khổ về sau này. Có một nhà bác học, thì nhớ như ông Archimedes, ông nói câu này: cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ bẫy được cả trái đất này. Tại vì sao chúng ta không nhúc nhích được trái đất theo ý mình? Bởi vì chúng ta đứng trên trái đất mà không có một điểm tựa cố định bên ngoài. Chứ nếu có một điểm tựa cố định bên ngoài trái đất thì chúng ta có thể xeo quả đất lật đi theo như ý mình. Như là ông nói cái khả năng khủng khiếp của một cái điểm tựa, nhưng mà chi tiết ta chưa có điểm tựa. Thật ra chúng ta cũng có nhiều điểm tựa. Cái điểm tựa mà ban đầu chúng ta sẽ phát triển dần dần thành cả một cái hệ thống về sau. Ví dụ bây giờ cái gia tài của ta đi, có một người đầu tiên là chỉ dựa vào cái đồng vốn của mình là tôi có 5 triệu. Nhưng mà dựa vào đó, với sự khéo léo, khôn ngoan và cả cái phước đời trước, người này lần lần phát triển lên cái tài sản mình cả tỷ đồng. Nó cũng là vậy. Hoặc là cái quyền lực cũng vậy. Từ một người chỉ nhờ có một cái thế lực quen biết một chút, cái leo được vào một cái chức là phó thư ký. Nhưng 10 năm sau dòm lại thấy ổng là chủ tịch tỉnh. Ví dụ vậy. Từ một điểm tựa ban đầu, mà nếu cái sự khôn ngoan, cái sự cố gắng, tài năng và cả công đức đời trước, người ta có thể làm nên những chuyện lớn lao như vậy. Hoặc là một chủ thuyết, một giáo lý cũng vậy. Từ cái giáo lý căn bản ban đầu, ví dụ có những cái tôn giáo họ tin rằng là tất cả mọi điều đều do có một thần linh tạo ra, một thượng đế tạo ra. Nghĩa là từ một điểm đó thôi. Nhưng mà rồi họ phát triển dần dần thành cả một cái tôn giáo với đủ thứ giáo lý trong đó, vân vân. Còn đạo Phật ta cũng vậy. Đạo Phật ta từ quan điểm ban đầu là làm gì thì làm, chúng sinh vẫn là đau khổ. Và cái hệ thống giáo lý của đạo Phật, mọi điều thuyết giảng của Đức Phật chỉ nhắm một điểm duy nhất là làm cho con người hết khổ. Là từ cái điểm căn bản đó, từ cái điểm tựa ban đầu đó mà cả một hệ thống lớn lao được phát triển. Do đó là nếu không khéo, chúng ta sẽ chấp cái điểm tựa đó, từ cái điểm tựa ban đầu đó, đó là chỗ mà chúng ta nhờ cậy. Nà, ví dụ như là ta là người có bằng cấp thì cái bằng cấp sẽ là chỗ mà ta nhờ cậy, ta ỷ lại, ta bảo vệ, ta tin tưởng. Hoặc là ví dụ như ta có cái địa vị, có cái quyền chức thì đó cũng chính là điểm mà ta ỷ lại, ta tin tưởng, ta nhờ cậy và ta chấp. Nên do đó nó sẽ lần lần trở thành cái tai họa một ngày nào đó, chứ không phải là không đâu. Hoặc là ta có một cái lý thuyết, một cái lý thuyết nói sống trên đời mạnh được yếu thua, cho nên phải cố gắng sống là phải tìm cho được thế lực, tìm cho được sức mạnh. Thì nếu ta chấp vào cái lý thuyết đó thì cuộc đời ta sẽ đi theo hướng đó. là ta phải có sức mạnh để lấn hiếp được mọi người, để chiếm được ưu thế giữa đời, và cho như vậy mới là thành công. Thì nếu ta chấp cái lý thuyết đó rồi, một ngày nào đó lý thuyết đó sẽ đem đến cho ta tai họa, mặc dù bước đầu có vẻ thành công. Giống như trong cái làng xóm vậy, có anh chàng đó, anh có mạnh, anh mạnh rồi ai cũng sợ, nên là anh có ăn hiếp cũng không ai làm gì được. Nên lần lần nó phát triển thành cái băng đảng, là có nhiều tay chân bộ hạ, nhiều người để sai khiến, nó thành một băng nhóm, băng nhóm gọi là xã hội đen lần lần. Và anh thấy rõ ràng cái thành công của anh ngày hôm nay, anh có nhiều thuộc hạ, nhiều mối làm ăn, nhiều chỗ để bảo kê, là bởi vì anh từ cái ngày đầu mới lớn, 17, 18 tuổi là bự cao gần 2 thước, quánh ai cũng thắng hết. Và anh nghĩ đúng, trên đời này cái chân lý là người có sức mạnh, và anh dựa luôn vào đó, anh chấp luôn vào đó. Cho đến một cái ngày, một cái ngày có một người bắn anh một viên đạn chết tại chỗ liền, chỉ bởi vì trong một lần gây lộn, cũng ỷ vào sức mạnh của mình ngang tàn bướng bỉnh, rồi chết vì cái ngang tàn bướng bỉnh đó. Cho nên do đó là cái mà chúng ta bám, chúng ta chấp rất dễ trở thành một cái tai họa. Giống như vậy, như biển là cái mà ta yêu quý, phải không? Người ta thích đi tắm biển, nhưng rồi sao? Hơn 300.000 con người đã chết vì biển là vậy. Nên những điều mà ta yêu quý, ta cố chấp, ta nương tựa, ta tin tưởng, ta nhờ cậy, thậm chí ta thần tượng, coi chừng vẫn có thể sụp đổ như thường. Vẫn có thể sụp đổ như thường. Do đó, cái đạo lý vô trú là một đạo lý cảnh tỉnh hết sức lớn cho cuộc đời chúng ta, cho đời sống của ta và trong cái sự tu tập của ta. Đầu tiên, cái điểm mà ta nương tựa, ta ỷ lại, ta cố chấp, ta bảo vệ là điểm làm cho ta thành công. Nhưng mà nếu ta không biết vô trú thì cũng chính điều đó sẽ làm cho ta thất bại. Như một người có bằng cấp cao cũng vậy, ví dụ bằng cấp tiến sĩ, đi đâu cũng nghĩ mình là tiến sĩ, thì sau này cũng chính cái bằng cấp đó vùi dập ta tan nát luôn, sẽ thất bại vì điều đó luôn. Có nhiều người vậy, nghĩa là bữa trước là trúng 20 tờ vé số độc đắc, nhưng mà gặp lại 6 tháng sau không còn đồng nào, thậm chí nhà bán mất luôn. Quý Phật tử gặp chưa? Có không? Gặp cái người trúng số rồi sau này mất sạch luôn, mất còn nhiều hơn cả số tiền mình có trước đó. Khi ý lại cái mình có rồi thì thật là tai họa. Thật ra có 2 loại mà ta an trú, một loại bấp bênh và một loại bền vững. Có cái loại ta an trú nó mong manh lắm, an trú ít bữa đổ vỡ liền. Nhưng có những loại mà ta an trú thì nó rất là bền, nó sẽ giúp cho ta đi được lâu dài trên cái cuộc đời này. 2 loại, một loại bấp bênh, một loại bền vững. Loại nào thì bấp bênh và loại nào thì bền vững? Cái loại bấp bênh là cái loại gì nó trên ngọn á, thì nó bấp bênh. Còn cái gì mà dưới gốc á, thì nó sẽ bền vững. Cái gì là ngọn và cái gì là gốc? Cái ngọn, cái gốc là chúng ta dựa trên nhân quả. Ví dụ bây giờ nè, tiền bạc là ngọn hay gốc? Sự giàu sang là ngọn hay gốc? Tại sao là ngọn? Bởi vì đó là cái quả báo, phải không? Nên nhờ trước đây mình có bố thí, bây giờ mình mới có giàu sang. Cho nên tiền bạc thuộc về giàu sang là thuộc về ngọn. Mà nếu ta an trú vào cái giàu sang là ta an trú trên ngọn, thì sao? Bấp bênh hay bền vững? Bấp bênh, nhớ như vậy. Còn bây giờ an trú lại ngược lại cái gốc, tức là an trú vào hạnh nguyện hay bố thí hay giúp đỡ người khác, đó là an trú vào cái gốc, thì bền hay bấp bênh? Bền vững. Cho nên bây giờ chúng ta so sánh 2 người. Một người hỏi, điều mà anh nhờ cậy, anh an trú là điều gì? Ông kia chỉ vào cái villa biệt thự của ông. Ông nói đây là căn nhà và 20 tỷ đồng nằm ở trong căn nhà này, cất trong nhà này. Như vậy ông an trú trên cái ngọn thì không bao lâu sẽ tiêu. Rồi gặp một người khác, mình hỏi điều gì anh an trú, anh nương tựa, anh nhờ cậy, thì ông đưa 2 bàn tay ra. Ông nói rằng đôi bàn tay hy sinh giúp đời, trái tim thương yêu cuộc đời, thì người này bền không? Sẽ rất bền, sẽ không bao giờ gãy đổ, và chết rồi sẽ lên cái cõi sung sướng hơn để sống luôn, bởi vì an trú nhằm cái gốc cho nên rất là bền. Và như vậy chúng ta thấy là có 2 loại để an trú. Một loại an trú vào đó chúng ta sẽ khốn đốn sau này, vì nó là cái ngọn. Ví dụ một người tự hào vì cái chức của mình thì đó là an trú ngọn, sau này sẽ mất chức. Một người chỉ vào cái đầu mình, cái đầu tôi là đầy tài năng, đầy trí tuệ, thì sau này sẽ mất trí liền, muốn lúc nào đó lẫn trí không còn nhớ gì hết. Còn người nào đó hỏi điều gì anh nương tựa, nó chỉ ông cậu tôi làm phó thủ tướng, thì qua bữa sau ông phó thủ tướng ông bị tai biến mạch máu não, ông nằm chỗ ông nghỉ luôn. Tức là cái gì mà trên ngọn rất là bấp bênh, rất là bấp bênh. Nhưng mà nếu người nào hỏi điều họ an trú cái gì, dạ tôi an trú trên cái lòng tôn kính Phật, Tôi an trú trên cái lòng thương yêu con người, trên cái tâm khiêm hạ, và cả cuộc đời tận tụy để giúp người. Hoặc là những lúc thanh tịnh, êm vắng, tôi lặng lẽ bắt chân nhiếp tâm trong thiền định. Thì cái an trú đó là an trú nơi cái gốc. Thì mình biết người này còn sẽ đi rất lâu, tiến rất xa, và cuộc đời người này sẽ được nhiều hạnh phúc, bởi vì họ biết an trú cái gốc. Và như vậy chúng ta sau khi phân tích cái ngọn cái gốc rồi, thì chúng ta đều muốn an trú vào cái gì? Vào cái gốc, phải không? Tức là sự tu tập, những cái công đức ta làm được thôi. Chứ bây giờ hiểu ra rồi thì những điều chúng ta đang có được, như là tiền bạc, danh vọng, địa vị, sự khôn ngoan, bằng cấp, nhà cửa, gia đình, gia thế, giờ mình hiểu ra, mình không ỷ lại vào điều đó nữa, vì mình biết ồ, như vậy những điều đó là ngọn, điều đó là cái quả báo, nó là ngọn, nên không nên an trú, không nên chấp vào đó. Có cũng không nên chấp. Ví dụ bây giờ mình giàu, mình đi xe hơi, nhà lầu, từ đây mình nhìn cái nhà lầu, cái xe hơi đó, bắt đầu lòng mình không dám ỷ lại nữa, mình nghĩ lúc nào nó bay theo sương khói liền, không an trú vào đó nữa. Hoặc bây giờ mình có cái bằng tiến sĩ, thì mình nghĩ cái bằng tiến sĩ mình không dám an trú nữa, mình không biết lúc nào cái tài năng mình mất. Hoặc là người có sức mạnh vô địch, là hít đất được 5.000 cái, ví dụ vậy, giờ không dám an trú nữa, bởi vì những tai họa bất ngờ vẫn có thể lấy đi mất tất cả. Bây giờ hiểu đạo rồi, không an trú nơi cái ngọn, không an trú nơi cái bấp bênh, và từ đây chỉ an trú nơi cái bền vững, là gặp con người mình cẩn thận, mình biết tôn trọng người đó, mình biết yêu quý người đó, tử tế với người đó, vì đó là cái gốc. Rồi ví dụ đối với Phật Pháp, mình hết lòng, mình hộ trì, mình tu học, thì đó là mình an trú nơi cái gốc. Vì như vậy mình hy vọng rằng sẽ bền hơn. Đó là người tỉnh, là người hiểu được vấn đề kể từ ngày hôm nay khi chúng ta nói chuyện với nhau về đạo lý vô trú. Tuy nhiên cái tâm lý con người á là thường bị an trú vào cái ngọn. Đó là cái tâm lý tự nhiên. Cho nên chúng ta khó thoát khỏi cái ngọn để mà quay về an trú nơi cái gốc đó. Đa số chúng ta đều bị như vậy. Cho nên chính cái khó đó mới gọi là cái tu. Bây giờ giữa hai người, vì chính mình thôi, đừng nói ai. Ví dụ như là cách đây 20 năm, mình là một người thường xuyên vào chùa công quả nè. Mình là một người hay đi giúp cái người nghèo nè, vân vân. 20 năm trước, ngày hôm nay tự nhiên nhà cửa mình được cao rộng, mình khá giả lên. Lúc đó bỗng nhiên mình quên nha. Bây giờ hỏi cái điều gì là mình vui sướng, mình tự hào, thì mình không còn nhớ là những ngày tháng vất vả cực khổ mà đi chở từng bao gạo như tới giúp người nghèo mình quên, mà chỉ còn điều gì làm mình tự hào, nó ngày hôm nay mình được nhà cao cửa rộng. Quên liền, quên cái gốc liền, mà thường tự hào vì cái ngọn, cái quả báo mình đã có. Đây là cái tâm lý tự nhiên. Chính vì là tâm lý tự nhiên nên bây giờ kêu mình lật ngược lại, đừng ỷ vào cái ngọn nữa, hãy quay lại cái gốc. Hãy vui vì 20 năm trước mình lặn lội đi nơi này nơi kia giúp người. Hãy vui vì điều đó đi. Đừng vui vì ngày hôm nay mình có tài sản lớn. Chúng ta khó làm. Chúng ta khó làm. Mà chính cái khó đó mới gọi là tu. Chứ nếu tu dễ thì không ai tu làm gì. Tự nhớ điều đó. Sở dĩ gọi chúng ta phải tu bởi vì điều đó khó làm. Nói tôi tự hào vì 20 năm trước tôi chở từng cái bao gạo đi về chùa xa, tôi cúng dường với thầy với cô. Tôi chở từng cái quầy chuối, từng trái đu đủ tôi lại, tôi giúp cho cái người nghèo bên làng bên kia. Thực ra kêu mình tự hào điều đó, kêu mình vui vì điều đó, mình không nhớ, nhớ mơ mơ. Mà bây giờ nói vui vì điều gì? Nói ngày hôm nay tôi có được chiếc xe hơi, xây được cái nhà lầu, con cái học nên người hết rồi. Vui vì điều đó thôi. Bắt mình thôi, anh đừng vui vì điều đó nữa. Anh hãy vui vì 20 năm trước mà anh có cái hành nguyện bố thí, và ngày hôm nay anh tiếp tục làm điều đó giùm. Tự nhiên mình ngờ ngợ nha. Bắt mình nhả ra cái tâm, buông ra đi. Cái tâm mà vui vì cái thành tựu, cái quả báo mình không làm được. Không làm được. Rất khó. Phải bỏ đi để quay lại 20 năm trước mà từng cái bố thí chút chút mình biết làm. Quý Phật tử thấy có đúng không? Nhìn lại tâm mình thấy có đúng không? Rất đúng phải không? Rất đúng. Đúng là mình dễ vui vì cái quả báo mình có được. Chứ mình không bao giờ nhớ lại là mình vui vì cái việc phước mình đã làm từ xa xưa. Nên ngày hôm nay chúng ta học cái đạo lý vô trú của Phật là để Phật nhắc cho ta cái điều này, là hãy an trú vào cái gốc chứ đừng an trú vào cái ngọn. Những điều mà ta thành tựu được, ta có được, ta vinh quang được, thật sự là cái ngọn. Mà nếu mình dại khờ, mình chấp vào đó, mình ỷ vào đó, ngày nào đó mình sẽ mất hết. Còn nếu ai biết khôn, tức là ai biết tu, ai biết nghe lời Phật dạy, dù mình có được cái vinh quang, trong tâm vẫn buông, không chấp, không giữ, mà chỉ lo an trú vào cái việc công đức để lo làm, tiếp tục mà thôi, thì người đó là người đúng là đệ tử Phật, sẽ có được cái kết quả lâu bền về sau này, ở cõi này và nhiều kiếp sau nữa. Vậy, nên cái bước ban đầu của sự tu tập á, chính là gì? Chính là khi mình có quả báo tốt mà không chấp giữ, không ỷ lại. Đó là cái bước căn bản để tu hành. Chúng ta nhớ lại. Mà cái này nó rất là trừu tượng, khó nhìn thấy. Mình vui vì mình có chiếc xe hơi, mình vui vì mình có cái nhà lầu, mình vui vì con cái mình đỗ đạt, mình vui vì mình lên chức. Thì những cái vui đó không ai gỡ ra được hết. Vậy mà Phật bắt mình gỡ ra. Phật bắt mình gỡ cái vui đó ra, bỏ đi. Con mình thành công, thi đậu cao, không vui. Mà nghĩ tới những đứa trẻ hàng xóm khác, tại sao nó chưa có thi đậu. Mình lên chức, mình vẫn không vui. Mà chỉ lo cho còn bao nhiêu người dưới mình họ vẫn chưa thành đạt, bao nhiêu đời sống người dân vẫn còn chưa phải sung sướng. Hoặc là mình xây được cái nhà lầu cao, không vui. Mà chỉ lo cho những người nghèo, mái tranh vách đất vẫn chưa có chỗ ấm êm, vân vân. Thì cái người như vậy đó mới là người biết tu. Mà đây là điều rất khó. Không bắt mình làm cái gì vất vả, chỉ kêu tâm mình gỡ ra khỏi cái vui của mình đang chấp thôi. Dễ không? Dễ không? Khó. Mà khó mới là tu. Nhớ như vậy. Nên từ hôm nay cái tu này nó thầm thầm kín kín, bí mật và khó khăn. Nhưng mỗi người phải tự thắp đuốc lên mà đi. Không ai nhắc mình được. Không có ai nhìn thấy cái chấp của mình trong tâm để kêu nè 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 đừng chấp nha, gỡ ra giùm. Mà không thấy. Phải tự mình thấy thôi. Hôm nay vì mình nhìn gương, bỗng nhiên mình thấy mình đẹp ra, mình thoáng thấy vui, ngừng lại liền. Không vui vì cái này. Vì cái này là ngọn. Vì cái này là quả báo. Tức là do trước đây mình đã có phước. Bỗng nhiên nay mình uống được trúng thuốc, bỗng nhiên mặt mình đẹp, hồng hào ra, sáng sủa ra. À, nhưng mà biết rồi không vui. Rồi vân vân. Hoặc là có những cái may mắn dồn dập tới cuộc đời mình. Mình tính vui, mà sực nhớ lại cái đạo lý vô trú của Phật. Buông niềm vui, bỏ niềm vui đó xuống để tiếp tục sống một đời khiêm cung trở lại. Thì cái mình nhìn thấy trong tâm mình vui vì cái ngọn, ỷ lại vào cái ngọn, chấp vào cái ngọn, tự mình phải thấy, tự mình phải biết và buông đi, không chấp giữ nữa. Cái đó khó không? Khó lắm nha, khó lắm nha. Và đó là dấu hiệu của trí tuệ. Cái người tu có trí tuệ hay không là làm được điều đó, đó. Thấy được cái vui, cái chấp của mình, bỏ đi. Chứ tới chỗ này rồi, không ông thầy nào nhắc mình được hết. Không ông thầy nào nói được. Ví dụ mình sừng sổ lên, mình cãi lộn, thì người ta còn thấy, còn nhắc. Có người huynh đệ nhắc nè, đừng sân, đi chùa đừng sân. À, rồi cái đi lên xe, cái mình liếc qua liếc lại, chỗ ngon nhất mình tọt vô ngồi, có người kéo ra nhường cho cái bà già đi mà. Tức là những cái đó, đó người ta còn thấy, người ta còn nhắc mình. Nhưng mà cái mình thành công và mình chấp bí mật trong đó, mình vui vì cái đó, không ai thấy và sẽ muôn đời không ai nhắc. Và chính vì cái không ai nhắc này, nên chúng ta lún sâu đó, chúng ta chấp sâu trong đó cho đến cái ngày đau khổ nó tới với chúng ta. Lúc đó mình hối hận mà cũng chẳng biết vì sao. Bởi vì cái này nó quá vi tế. Tu tới chỗ này nó quá vi tế. Nhưng mà mình là đệ tử Phật, mình phải làm được điều này. Phải làm được điều này. Nên nhìn ra cái mình đang chấp, cái mình đang vui, cái mình đang nắm giữ, phải bỏ đi. Quý Phật tử cố gắng nha. Cố gắng. Cố gắng không phải dễ đâu. Bây giờ tiến cao hơn. Theo tinh thần của Kinh Kim Cang là hồi nãy chúng ta nói đó, mình không chấp vào cái quả báo mình có được rồi. Mình chỉ an trú vào cái nhân lành mà mình gieo thôi, phải không? Tức là mình tôn kính Phật, mình bố thí cho con người. Những cái điều đó là mình an trú, mình được quyền vui, mình được quyền tự hào. Nhưng bây giờ tiến thêm một bước nữa, Kinh Kim Cang không cho mình tự hào vì điều đó luôn. Không cho mình chấp công luôn. Ví dụ như cái chùa cất, cái mình vét, nhà mình được 20 triệu, mình tới mình cúng thầy. Số tiền nó không phải nhỏ. Và cũng mồ hôi nước mắt mới được 20 triệu đem lên cúng. Nhưng mà Phật bảo mình quên liền việc đó, không được nhớ tới. Tức là làm điều lành chưa có quả báo, mà ngay cả cái điều lành, cái nhân lành mình làm được, Phật cũng yêu cầu mình không được chấp, không được nhớ, không được tự hào vì nó luôn. Thì như vậy cái người này mới có thể giải thoát được. À. Tức là hồi nãy ấy, chúng ta nói đừng an trú về cái bấp bên, những cái ngọn, cái quả báo vì nó sẽ mất. Nên an trú vào cái gốc. Khi an trú vào cái gốc thì chúng ta sẽ làm được nhiều việc lành, và chết chúng ta sẽ sinh vào những chỗ lành. Đầu thai lại mình sẽ vào cái chỗ rất vinh quang. À, nhưng mà luôn luôn luân hồi hoài, không bao giờ hết luân hồi. Khi chúng ta an trú vào cái gốc, tức là điều lành mà mình làm được mà mình an trú, thì mình sẽ được hưởng quả báo rất lâu, rất dài, nhưng luân hồi hoài, không bao giờ giải thoát. Thì Kinh Kim Cang mới dạy mình một điều, là ngay cả điều lành mà mình làm được, xin bỏ luôn giùm, không chấp, không giữ luôn, không chấp công luôn, không vui vì những điều lành mà mình làm được, không tự hào vì những điều lành mà mình làm được luôn, thì người như vậy mới có thể giải thoát được. Đây là một bước còn cao hơn nữa. Tức là bây giờ mình giàu, mình không chấp cái giàu là một người vĩ đại rồi. Người này theo được lời Phật dạy. Vậy mà cái người mình đem công, đem của mình giúp người khác mà quên luôn, không chấp luôn, không vui luôn, thì người này là bậc thánh. Đây là bậc thánh của sự giải thoát. Đây là một bước tiến rất là cao trong cái sự tu tập. Đây là cửa ngõ của Đại Thừa Phật giáo. Mà dễ làm không? Rất là khó làm. Bởi vì sao? Bởi vì mình tốn công, tốn của. Đồng tiền là liền khúc ruột mà. Mình móc ra khỏi túi mình 100 ngàn thì tự nhiên nó có sợi dây keo, nó muốn mình nhét vô trở lại. Phải không? Thì gặp thầy, thò tay vô móc, thầy tính cúng, thầy 200 ngàn móc vô. Có cái keo nó rút nhét vô lại. Cái tôi móc móc nó biết còn được con tờ 20 ngàn. Thôi thầy xài đỡ. Không biết cái gì nữa kéo lại. Thôi thầy xài thông cảm. Cho nên cái người mà móc đi 500 ngàn, 1 triệu, 2 triệu cúng chùa, mình dễ nhớ hoài. Phải không? Hoặc là có một lần nào đó, có một cái người đi đường, cái họ bị bệnh, mình ghé ngang, mình chở họ đi vào bệnh viện, cái mình đi về công việc của mình bị trễ nải bớt, nhưng mình đã cứu được người đó qua cơn nguy hiểm. Mình nhớ hoài, nhớ hoài. Vì mình phải tốn công, tốn thời gian, mất sức. Thì những việc đó mình nhớ hoài. Nhưng mà Phật dặn mình đừng nhớ, quên đi, đừng chấp công. Như vậy mới giải thoát được. Nên cái đạo lý vô trú mà tới cả cái chỗ mình là cái bền vững mình cũng không chấp luôn, thì mới có thể giải thoát được. Đây là giáo lý rất là khó làm, khó làm. Rồi cái tiếng xa hơn nữa là cái người mà nhiếp tâm trong thiền định. Là khi chúng ta bắt chân ngồi giống như Phật, chúng ta lắng hết vọng tưởng của mình, không suy nghĩ gì nữa, tâm nhập định từ từ vào những cảnh giới tâm linh sâu thẳm, vĩ đại hơn lần lần. Cái chỗ này, thật ra khi mình ngồi thiền mà tâm hết vọng tưởng thanh tịnh rồi, thì coi như ai cũng vui hết. Vì đây là bước đầu mình xa lìa thế gian, mình đi vào một cái cõi giới khác, đi vào cái chỗ thanh tịnh để làm thánh. Nhưng không ngờ không đơn giản, không đơn giản như vậy. Khi mà vọng tưởng lắng xuống, tâm mình thanh tịnh, thì bí mật trong sâu vô số những cái ý niệm tự khen chính mình. Nên là, ví dụ mình có cái máy đo hoặc là mình có thiên nhãn, mình nhìn vô tâm người đó, mình thấy tâm người đó không suy nghĩ nữa, rồi mình thấy là tưởng vậy là yên rồi gì? Không. Nhưng mà nếu mình nhìn xuyên sâu vô trong nữa thì vô số những ý niệm khởi lên tự khen mình. Là à, mình đã vào định được rồi, thanh tịnh rồi, mình đã thấy đạo rồi, mình làm thánh rồi. Thế là vô số những ý niệm bí mật tự khen mình. Mà nhiều khi chính người tu không tự biết luôn, không tự biết. Và đây là cái điều cản trở phá hoại, làm cho người đó sau này sẽ đổ vỡ công phu thiền định, tâm loạn trở lại, không thanh tịnh được nữa và dĩ nhiên không giải thoát. Đó là lý do tại sao có nhiều người tu thiền, tu được bước lui 2-3 bước luôn. Chính vì vừa tiến một bước, vô số ý niệm tự khen mình khởi lên mà không thấy. Đây cũng là chỗ chấp. Phật gọi là có sở đắc, có tâm sở đắc, hay là có an trú vào cái định của mình, có chấp vào cái định của mình. Mà mình nói cho trắng ra, tính là bí mật tự khen cái định của mình thì sẽ mất cái định luôn. Dễ sợ như vậy. Nên do đó, cái người tu tập thiền định mà khi nhiếp tâm được vào định rồi, bắt đầu yêu cầu coi chừng cái tâm tự khen mình. Vì tâm này mình không thấy, không thấy. Nó cứ bí mật cứ tự khen mình hoài, tự khen âm thầm tự khen mình trống á. Nghĩa là mình không thấy rồi, người ngoài nhìn vô cũng không thấy luôn. Nhưng mà nó vẫn tồn tại và nó phá tan mọi công đức lành của mình. Nên vì vậy, tu mà tới mức độ này thì phải hết sức là lạy Phật sám hối, cầu Phật gia hộ, lạy Phật gia hộ cho con. Để con khám phá được cái tâm tự khen con. Con phá hủy, con trừ diệt được những tâm tự khen con. Để con có thể tiến tu được. Vì nếu mà cái tâm tự khen lấy chính mình mà tồn tại hoài thì mình không vào định được sâu. Nên đây là cái bước rất là khó và rất đáng quý. Cái việc mà chiến đấu với ý niệm mà tự khen mình đó là cuộc chiến đấu vất vả lâu dài vô lượng kiếp về sau luôn. Hết kiếp này qua kiếp khác nữa, kiếp khác nữa. Vì ngày nào mình còn tu, mình chưa chứng A-la-hán, chưa thành Phật thì ý niệm tự khen bí mật luôn luôn tồn tại. Và người nào nói là khi vào được định rồi tiếp tục đi săn lùng cái ý niệm tự khen mình, đó là người đáng quý trên cuộc đời này. Nếu mình gặp ai mà mình biết rằng người đó có cái ý, có cái tâm vất vả lùng sục diệt trừ cái tâm tự khen chính mình, người đó mình nên quỳ xuống, nên đảnh lễ họ. Bởi vì thật sự người đó sẽ làm thánh. Nếu bây giờ chưa làm thánh, tương lai sẽ làm thánh. Vì cái tâm tự khen mình là cái tâm cực kỳ vi tế, cực kỳ nguy hiểm. Mà người nào nhìn được bản chất của nó, diệt trừ nó, đó là người rất đáng kính giữa thế gian này. Giờ quý Phật tử ráng đi hỏi nha. Quay qua lại đi hỏi coi. Nếu ai mà biết diệt trừ được cái tâm tự khen mình, người đó là vị thánh giữa thế gian này. Nhưng mà dù có khi là người đó chưa hiện tướng, nhưng đó là một vị thánh. Bởi vì sao? Bởi vì cản người ta, không cho người ta làm thánh cũng là cái tâm tự khen mình. Mà gỡ được cái tâm tự khen ra, đó chính là con đường để làm thánh mai sau. À vậy. Cho nên những điều gì mà ta làm cho mình được an vui, được lợi ích, thì mình phải nhận ra để mình không an trú, không chấp vào đó. Dù mình đẹp trai thì xin đừng chấp vào cái đẹp trai đó. Mà cái nhan sắc mình dễ bị chấp lắm. Mình học giỏi, xin đừng chấp vào cái đó. Quý Phật tử lỡ mà mình nói chuyện đạo hay, Phật tử khen, nói trời ơi, gặp cái cô đó giống như gặp quý thầy, cô nói chuyện đạo hay ghê, thì xin đừng vui vì câu đó, đừng chấp vì câu đó. Hoặc là mình hát hay, đừng chấp vào điều đó. Mình biết làm văn, làm thơ giỏi, đừng chấp vào đó. Mình mạnh khỏe, ăn hay, nói giỏi, mình liếc ai một cái là người ta rụng rời, bủng rủng tay chân, đừng chấp vào cái đó, vân vân. Tức là cái gì mà mình ưu điểm, đừng chấp, đừng vướng vào đó. Phải nhìn cho ra, phải nhìn cho thấy những điều đó, nhìn cho thấy những điều đó để mà buông xả hết. Vậy từ đây quý Phật tử xét lại coi mình có cái ưu điểm gì, mà đừng có chấp, tự mình nhìn ra nha. Hễ ai khen mình điều gì hay tự mình thấy mình có điều gì hay thì hãy buông điều đó ra, đừng chấp nha. Sử dụng nó như một phương tiện để đem lợi cho cuộc đời, chứ đừng chấp của nó, cho nó là cái trang điểm cho mình để làm khoe khoang, để thấy mình hơn người khác là sai lầm. Cũng vậy, có những quan điểm, có những triết thuyết mà nhiều khi chỉ có giá trị một thời, rồi từ từ cũng phải thay đổi, phải chỉnh sửa. Ví dụ mình nói về chính trị, vào thời xưa thì quan niệm vua là thần thánh, cả đất nước là của vua, nên gọi là chế độ quân chủ, vua làm chủ. Tại sao vậy? Nó có lý do để xuất hiện cái triết thuyết đó, chứ không phải tự nhiên. Là vào thời xưa có những vị vua như thần thánh thật sự, cái phước họ quá lớn, họ cai trị gian sang lớn như vậy, nắm quyền lực và họ biết được nhiều chuyện, cực kỳ sáng suốt, họ như một vị thánh nào đầu thai xuống để làm vua. Nên từ đó cái người ta tin tưởng và đặt hết cái đất nước này vào tay của ông vua đó. Nên nó xuất hiện cái triết thuyết vua là thiên tử, là con trời, gọi là thánh thượng. Kêu vua mình thôi, muôn tâu thánh thượng, nhớ không? Thánh tức là con như ông thánh, bởi vì ông vua ông làm thánh thật sự chứ không phải không đâu. Nhưng mà rồi sau đó là sao? Bắt đầu nó không hợp thời, bởi vì có những ông vua cũng hôn ám, làm khổ dân. Nên chính vì vậy người ta mới thay đổi từ một chế độ quân chủ, người ta đổi qua là dân chủ. Là thôi, đất nước này của dân, giao dân làm chủ cho nó xong, đổi ngược lại. Nhưng mà rồi dân chủ ổn không? Cũng không ổn. Tại vì sao? Tại vì ý kiến đa số chưa phải là ý kiến đúng. Tại sao vậy? Bởi vì những điều mà chính xác nhất, đúng đắn nhất, thật sự là chỉ được nhận ra bởi một vài người cực kỳ giỏi, còn đa phần quần chúng nhìn không ra. Nếu mà lấy ý kiến quần chúng để trưng cầu á, thì chúng ta chỉ nhận được những ý kiến thường thường, tầm thường, bình thường thôi. Bởi vì đa phần người ta không giỏi. Cái người giỏi thật sự chỉ là một số rất ít. Mà cái số rất ít đó đi bỏ phiếu để chọn ý kiến thì người đó 5-3 lá phiếu. Còn lại mấy chục triệu lá phiếu là những ý kiến tầm tầm, thấp thấp. Chứ nếu mà nói là lấy dân làm chủ, dân quyết định, chúng ta sẽ thấy nhiều lần dân đã quyết định sai trong lịch sử thế giới và ngay bây giờ cũng vậy. Có lần một đất nước đó, dân bầu lên cho một tay độc tài khét tiếng luôn. Bầu lên xong nó đem quân đánh khắp nơi luôn. Là dân vẫn bầu sai như thường vì theo cảm tính. Do đó, những nhà chính trị họ biết cách để mà làm cho dân theo ý của mình. Tại vì biết dân thường thường không có phải luôn luôn quyết định sáng suốt đâu. Nhưng cái dân chủ cũng không phải là cái chân lý, không phải là chân lý muôn đời. Có lẽ là sau này thế giới sẽ tìm ra một cái thể chế chính trị ổn hơn. Không phải quân chủ như ngày xưa, cũng chẳng phải dân chủ bừa bãi như bây giờ. Nên quân chủ mấy ngàn năm coi như chân lý đã bị lật đổ biến thành dân chủ. Nhưng mà dân chủ đến lúc nào đó người ta sẽ thấy nó vẫn có cái thiếu sót, người ta lại sẽ thay đổi nữa. Cho nên chúng ta đừng chấp cái gì là chân lý muôn đời. Hoặc như có người nói con người ta phải có tự do, tự do là chân lý muôn đời. Câu nói nó bậy. Tại vì sao vậy? Tự do nó phải cân đối với đạo đức, phải không? Cái người mà đạo đức nhiều á, người đó làm gì cũng không sao hết. Bởi vì tự người đó biết điều đúng, điều sai. Nên mình cho người đó tự do, muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm. Nhưng mà cái người không có đạo đức, mình phải kiềm chế liền, phải không? Đi đâu cũng phải kiểm soát Bước vô nhà mình phải coi chừng, nó chôm đồ mỹ bạ. Hễ anh cầm con dao lên là không biết anh đâm ai. Còn cái người mà tốt, đạo đức muốn cầm dao làm gì đó, thì chắc chắn là cầm dao vô bếp gọt sức ăn thôi. Còn mà cái người xấu cầm dao lên không biết đi lụi ai. Cho nên chúng ta thấy không phải ai cũng được tự do. Người càng đạo đức, mới xứng đáng hưởng được nhiều tự do. Cho nên có những cái quan niệm hiện nay thật sự đã sai lầm, đến lúc nào đó thế giới cũng phải thay đổi nữa, chứ những điều hiện nay cũng chưa đúng đâu, chưa đúng đâu. Rồi cái tự do tín ngưỡng nữa bạn, có người chủ trương đó là mọi tín ngưỡng phải được tự do, này nó mới trật nữa. Vì sao vậy? Bởi vì các tín ngưỡng nói ngược nhau hết trơn á, có người nói đầu này, người nói đầu kia, mà ai đúng thì mới nên theo. Cái mục tiêu của thế giới là đi tìm chân lý, chứ mục tiêu của thế giới không phải là tôn thờ niềm tin. Cho nên trong cái luật pháp mà ghi là tự do tín ngưỡng là đã đặt sai cái mục tiêu của nhân loại. Bởi vì mục tiêu của nhân loại là đi tìm chân lý, chứ mục tiêu của nhân loại không phải là tôn thờ niềm tin. Mà nếu cho là tín ngưỡng nào cũng phải được tôn trọng, tức là chúng ta đã đi sai mục tiêu của nhân loại là tôn thờ niềm tin. Trong khi mục tiêu của nhân loại là phải gì? Đi tìm chân lý, vĩnh viễn là đi tìm chân lý. Cái gì đúng thì được phép tồn tại, được phép phát huy. Cái điều gì sai phải được hạn chế lại bớt. Hai ba cái tín ngưỡng nó ngược nhau thì cái tín ngưỡng nào đúng thì cho phát huy, tín ngưỡng nào nói trật yêu cầu dẹp bớt. Tại vì tín ngưỡng mà nói trật lôi kéo nhiều người đi theo, khiến cho nhiều người đi vào sai lầm. Do đó chúng ta đi sai cái mục tiêu của nhân loại là đi tìm chân lý. Nên ngày hôm nay vậy, chúng ta phải nói xác định lại mục tiêu của nhân loại là đi về đâu. Xin thưa, đi tìm chân lý, chứ không phải là đi tôn thờ niềm tin. Cho nên nếu nói tự do tín ngưỡng cũng không chắc đúng. Vì vậy ngày hôm nay thế giới ai cũng nói là phải tự do tín ngưỡng, chúng ta chỉ cười và chúng ta báo cho họ biết một ngày nào đó thế giới phải thay đổi điều này, phải thay đổi. Cho nên chúng ta thấy Phật dạy chúng ta vô trú là vậy đó, đừng chấp cứng vào một quan niệm, một triết thuyết nào hết, vì có lúc phải thay đổi, luôn luôn thích ứng, cái đó mới là chân lý. Tuy nhiên có những điều mà chúng ta an trú vĩnh viễn không bao giờ sai. Chúng ta vừa nói cái đạo lý vô trú, nghĩa là đừng cố chấp, đừng đứng lại lâu, đừng bảo thủ điều gì hết. Nhưng mà chúng ta bắt đầu nói ngược lại, có những điều chúng ta an trú tuyệt đối sẽ đúng, luôn luôn đúng. Đó là gì? Là vì thế này, cái gì tương đối hay thay đổi á, thì cái đó đừng an trú lâu, xài tạm, không chấp thì được. Còn cái gì mà gọi là có giá trị tuyệt đối thì phải an trú mãi, vĩnh viễn, hết kiếp này đến kiếp kia, dù chết cũng phải bảo vệ cái đó. Mà làm được như vậy chúng ta có công đức lớn. Cái gì là tuyệt đối mà chúng ta phải an trú, chúng ta phải tôn thờ là cái gì? Là cái gì? Sự giác ngộ của Đức Phật. Sự giác ngộ của Đức Phật là điều tuyệt đối. Đó là điều mà chúng ta phải tôn thờ, chúng ta phải tôn kính hết kiếp này đến kiếp khác. Và nếu cần phải chết để bảo vệ, chúng ta vẫn chết liền không sợ. Dám không? Dám không? Nha răng cười. Cái gì tuyệt đối nữa? Luật nhân quả nghiệp báo. Không? Cuộc đời phải thay đổi. Người nghèo có thể giàu, người giàu có thể nghèo. Người đẹp có thể xấu, người xấu có thể đẹp. Mọi chuyện trên đời có thể thay đổi. Nhưng cái quy luật mà chi phối mọi điều thay đổi đó là luật nhân quả, là tuyệt đối không bao giờ sai. Thì đó là điều mà chúng ta phải tôn thờ, phải tôn trọng, phải tuân thủ. Dù có chết cũng không đánh mất niềm tin này. Được không? Nghe răng cười sợ quá. Biết răng đẹp rồi. Nhưng mà hãy thề là sẽ làm được. Dù chúng ta chết, nhưng những điều tuyệt đối này chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi, không bao giờ lấy ra khỏi trái tim mình. Được không? Có mấy người ngậm miệng lại không cười nữa. Nha, phải như vậy. Hôm nay chúng ta nói với nhau một chút về đề tài vô trú để làm quà ngày xuân. Chúng ta mong rằng có những điều chúng ta phải vượt qua, đừng cố chấp, đừng bảo thủ, nhất là những cái ngọn. Mà cái gốc, tức là những cái nhân chúng ta gieo, chúng ta cũng không chấp luôn, thì chúng ta mới giải thoát. Tuy nhiên, có hai điều mà chúng ta phải an trú vĩnh viễn. Thứ nhất là sự giác ngộ của Đức Phật, và thứ hai là luật nhân quả tuyệt đối. Nên để kết thúc điều này, chúng ta có bài thơ Con Cóc. Khi bàn tay nắm lại, bàn tay tự trói mình. Phải không? Nắm lại là tự trói đấy rồi. Khi bàn tay nắm lại, bàn tay tự trói mình. Khi một người đứng mãi, người ấy tự đóng đinh. Không vướng vào đâu cả, nhưng yêu thương mọi người. Không cần đông, thu hay hạ, xuân vẫn tràn muôn nơi. Nhưng mà Tết không chúc Tết rõ ràng thì sao buồn. Cho nên thôi bây giờ mình đọc bài thơ chúc Tết cho vui nha. Chỉ vì mai đã trổ hoa, chỉ vì chim én bay qua rợp trời, chỉ vì đông đã qua rồi, chỉ vì người đã nói lời yêu thương, nên mùa xuân rất vấn vương, gieo ngàn hạnh phúc khắp đường nhân sinh. Nguyện cầu Phật Pháp xương minh, lòng người sáng tỏ, hành tinh đẹp ngời. Chúc nhau năm mới tuyệt vời, phước lành, sức khỏe, cuộc đời an vui. Đạo màu bước tới không lui, Phật Đà gia hộ độ người thành tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.